đi mang theo ngậm ngùi. Cõi đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, yêu không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, yêu công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi. Từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý vị thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Có thể nghe và theo dõi trực tiếp trên địa chỉ sau đây: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại qua số điện thoại 641-5042, 641-552-5042, vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng tại Cali, 9 giờ sáng tại Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Bagi và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Và kính quý vị, hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 27 tháng 5 năm 2017. Và từ phòng ghi âm của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu qua hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ cánh đồng mây, xin được giới thiệu với quý vị thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, chào chú Phan Đình Minh. Không biết ngày hôm nay chú có khỏe không ạ?
Cảm ơn anh Quốc Duy, tôi khỏe lắm anh. Đặc biệt nữa là anh tâm tình về ngày lễ được nghỉ 3 ngày, điều đó tốt lắm anh ạ. Không biết là anh còn trẻ thì khác, tôi thì bây giờ được nghỉ 3 ngày thì mừng lắm, thích lắm.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Và nhân dịp lễ Memorial Day, xin được kính chúc chú có thật nhiều sức khỏe. Vì theo Quốc Duy biết là chú cũng là một trong những cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà giữ vai trò là phi công nữa, phải không chú?
Điều đó đúng, cảm ơn anh, thưa anh. Và đặc biệt nữa là tối hôm nay tôi được có một cái buổi hội ngộ của tất cả các anh em lực lượng đặc biệt 81 biệt kích Việt Nam trên toàn thế giới. Họ họp mặt tại Houston. Và liên đoàn lực lượng này là những người mà chúng tôi đã từng đưa họ vào sinh ra từ thời An Lộc, Bình Long năm 1972, mùa hè đỏ lửa anh. Nhưng mà thôi, chúng ta nói chuyện cuối tuần này đi. Cuối tuần cuối cùng của tháng 5. Cuối tuần này nước Mỹ kỷ niệm ngày chiến sĩ trận vong nhằm vinh danh những người đã hy sinh trong quá trình phục vụ đất nước. Các nhà lãnh đạo và nhân dân Hoa Kỳ sẽ viếng thăm các nghĩa trang và đài tưởng niệm chiến sĩ. Cờ Mỹ sẽ được để rũ cho tới trưa ngày thứ Hai theo giờ địa phương. Anh biết những lá cờ được cắm trên các ngôi mộ nói lên sự kính nhớ những người chiến sĩ đã hy sinh cho tổ quốc này trong các cuộc chiến tranh. Cho dù những cuộc chiến tranh này đã xảy ra đúng hay sai, vô lý hay hữu lý, thắng hay bại, thì những người chiến đấu vì lý tưởng của họ đều được đồng bào cùng chiến tuyến vinh danh. Điều này khác biệt với những điều mà tôi sẽ nói đó anh. Cuộc nội chiến Việt Nam đã chấm dứt vào năm 1975, nhưng vết thương chiến tranh cùng hận thù do bên thắng cuộc gây ra vẫn còn day dứt, ngập tràn. Người đã chết hay còn sống có công của bên thắng cuộc đã không còn được nhắc tới, chứ đừng nói đến tri ân hay vinh danh. Anh Quốc Duy, anh còn trẻ anh à, anh chưa thấu hiểu được nhiều đâu. Ngay từ ban đầu cho đến ngày chia đôi đất nước năm 1954, ngày nội chiến chấm dứt năm 1975 và ngày hôm nay để độc quyền, độc đảng, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản đã thẳng tay tiêu diệt các đảng phái và những ai đối lập. Cho dù Đảng Cộng sản và những người cầm quyền ngày hôm nay ra sức tuyên truyền tô son cho cuộc chiến tranh chống thực dân, đánh Mỹ, đánh Ngụy, cứu nước, lịch sử anh đọc, anh biết ngày hôm nay mà. Có ai cướp chính quyền, có ai bắt dân, đánh dân đâu mà phải cứu. Có cần phải chống, phải cứu đất nước ngày hôm nay là chống lại Đảng Cộng sản đang dâng cúng biển cho tàu. Người khách mời đặc biệt của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình về điều suy nghĩ này nhân ngày lễ chiến sĩ trận vong năm 2017 tại Hoa Kỳ. Từ thành phố Dallas, Texas đã có lần ông đến với chương trình này, chúng tôi xin gửi lời chào đến cựu chiến binh nhà thơ Trần Đức Thạch. Thưa nếu nhà thơ Trần Đức Thạch nghe được tôi ạ.
Vâng, tôi là Trần Đức Thạch, đang ở Việt Nam. Xin chào quý đại và anh An Bình.
Chắc nhà thơ...
Xin chào quý vị.
Chắc nhà thơ biết cái câu tôi sẽ đọc đó là đập cổ kính ra tìm lấy bóng, xếp tàn y lại để giành hơi. Ông còn nhớ câu đó không? Ông còn nhớ câu đó không?
Lâu ngày rồi thì cũng không nhớ, nhưng mà nổi yêu mang nhau. Anh nói lên hôm nay thì tôi cũng hình dung ra được. Mang máng có thể nói rằng là nếu như những người lính mà người ta hy sinh vì một cái lý tưởng cao đẹp cho đất nước, cho dân tộc, hay nói cụ thể nói rất luôn là cho đồng loại, thì đấy là một niềm vinh dự mà khi có người sống chúng ta tưởng tượng. Nhưng chỉ thực ra thì hôm nay thì anh nói chuyện đó thì riêng tôi đang ở Việt Nam thì nó về cho tôi cũng có những cái rất là buồn, rất là đau. Cho nên là phải nói rằng là thì như anh hồi nãy anh cũng đã nói rồi, thì cộng sản nó lắm chuyện lắm, mà nó lắm chuyện không phải nó hay ho gì, nó đốn mà nó rất là kinh khủng. Cho nên thực ra mà nói thì với tâm trạng tôi cũng là một người lính, tôi thường xuyên đặt vấn đề thì tôi có suy nghĩ nó như thế này, nói với sự thực trạng của Việt Nam mình nhé. Thì nếu như từ năm 1954 khi được Genè ký kết cho đến năm 1975 thì có ba quân đội, thì tất nhiên thì quân đội nào thì cũng từ nhân dân, mà quân đội nào cũng phục vụ cho nhân dân và đất nước mình. Thì ở đây riêng quân lực Việt Nam Cộng Hòa họ có vai trò nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ quê hương, cái đó đáng trân trọng. Riêng quân đội Hoa Kỳ thì thể hiện cái tấm lòng quảng đại của mình đối với đồng loại, đối với nhân loại. Họ thực hiện cái trách nhiệm của họ, họ hy sinh cho nhân loại, cho dù mặc dù khác sắc tộc, nhưng mà họ cũng dành hết lòng hy sinh để mà bảo vệ cái tự do, bảo vệ cái quyền con người, bảo vệ cái mà cái chân lý. Theo tôi nghĩ đó là cái cuộc sống như những người dân như vậy. Thì đấy là một cái thái độ của quân đội đó, cái mục đích của các quân đội đó nó rất rõ ràng, nó rất quảng đại. Nhưng còn cũng là quân đội, nhưng quân đội nhân dân Việt Nam bây giờ chẳng hạn, thì thực ra thì như thế chúng tôi thực ra là nói cũng là người lính cả tôi, nhưng mà cái đau xót là chúng tôi bị lừa, nó lừa thì tôi biết thông tin cũng hiểu, nhưng lúc bị lừa là cũng là tưởng mà đó là lý tưởng vì nhân dân, vì tổ quốc, nhưng cuối cùng đã chỉ phục vụ cho một cái đảng, một cái nhóm người độc tài, một cái nhóm người rất là dã man, để sáng lưu manh. Và cuối cùng thì chúng nó rất tệ bạc, tức là ăn cháo đãi bát, tức là rất là phụ với họ, chả biết gì đến ơn đến những người lính đã hy sinh, đã chết. Tôi chưa nói thì là những đại chết đã bảo vệ, và như vậy đã làm để cho họ có được cái quyền lực ngày hôm nay. Thì phải nói rất là cay đắng. Thì không, tôi còn nhớ một cái bài thơ, một câu thơ của anh Nguyễn Quốc, trong cái bài cay đắng anh nói tôi là đem hết tuổi dân tuổi trẻ ra để mà xây cái cụ máy này, thì chính cái cụ máy này nó lại nghiền nát lên mình. Thì xin chào về hoàn đấy, thì anh Nguyễn Quốc cũng là một người lính, tôi cũng là một người lính, những lúc mà nghiên cứu riêng cái người lính ở Việt Nam của quân đội nhân dân Việt Nam thì cháu có cái đau đớn vô cùng thật mà nói. Thì cái hàng ngũ của những người lính mà bị đối xử rất là tệ bạc và rất là tàn nhẫn thì nó nhiều lắm. Gần đây nhất là có vụ mà anh được biết ở mới đây thôi, tức là trung tá Trần Anh Kim, một người tham gia đánh nhập vào năm 1979, rồi thì chỉ chống tham nhũng thì chỉ muốn trả lời tốt đẹp lên, anh đã đi từ 5 năm rưỡi rồi thì mới là từ thì nó lại bắt ra như thế. Thì anh một cái tội tức là lật đổ chính quyền trong năm 1979 để án cho anh 17 năm tù nữa. Thì nó với một người sĩ quan quân đội, là một người trước đây là anh một cả đảng viên một sĩ quan quân đội và sống hết lòng với lại tức là em hết sức mình để phục vụ cho cái đảng ấy, mà nó phản bội anh ấy như thế, nó tàn nhẫn với anh ấy như thế. Thì có lẽ riêng chỉ lấy một trường hợp của chính vì tại thời gian tin tôi, chúng ta đã thấy cái bản chất lưu manh, bản chất để đáng đạo, bản chất tàn bạo ở đây chẳng phải này nó như thế nào rồi. Thì như vậy thì nó gây cho những người lính là một bao nhiêu thế hệ trẻ, từ thế hệ trẻ chúng tôi cho đến sau này sẽ nói là rất là đau khổ. Nhưng thế hệ chúng tôi nếu như trong cuộc kháng chiến cái hồi mà chúng ta đánh nhau cái chiến tranh mà giữa tôi và anh khi đó là còn ai chiến tiến thì chúng ta đã mất hàng triệu người, hàng triệu thanh niên ưu tú, cuối cùng cả được cái gì cả, cuối cùng quay trở lại một cái xã hội nó lạc hậu, thua cả Lào cả Campuchia. Thì bao nhiêu những người lính thì bây giờ họ rất là khổ khổ vậy, mà nó đi cái khổ nhất không phải là cái khổ về cơm ăn áo mặc mà cái khổ là bị ngu dốt, bị thiếu thông tin. Họ sống như một cái robot, họ sống một cái vô cảm. Người lính rất là bây giờ họ trở về họ sống một cái tiết kiệm thì có thể nói là còn tệ hơn cả con trâu cày. Một điều rất là đau đớn, nhưng mà có một cái điều thông cảm rằng là cuộc chiến tay nào thì thất bại. Vừa nãy anh nói đấy, có kẻ đúng có kẻ sai, có kẻ thắng có kẻ thua, nhưng thất bại luôn luôn để được của người dân. Và thực tế ra thì cũng rất thông cảm với những người lính của thời của chúng ta. Nhưng mà riêng tôi với anh trước đây là hai chiến tuyến, nhưng anh tôi sau này chúng ta quen với nhau thì tôi và thời gian nó đã trả lời, khoa học lịch sử nó đã trả lời là các anh hoàn toàn chiến đấu để bảo vệ quê hương, bảo vệ miền Nam, để tôn trọng cái hiệp định Viên E thì nó phải là như thế. Còn thực tế ra thì bộ đội nhân dân Việt Nam là nó thực hiện cái tham vọng tôn tính, tham vọng quyền lực của một nhóm người. Và cho đến bây giờ thì có lẽ không ai là gì nữa, đó là tổng tài.
Thưa nhà thơ Trần Đức Thạch, thưa cựu chiến binh Trần Đức Thạch, trong phần tâm tình mở đầu với tất cả những người Việt Nam trong và ngoài nước, tháng 4 75 tôi với anh gần nhau lắm anh ạ. Có lẽ các anh đã nhắm bắn tôi mà không trúng đấy, gần nhau lắm, tôi sẽ nhắc đến mà. Nhưng mà tôi cảm ơn anh là vì một phần nào anh đã nói lên cái điều vinh danh cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã làm việc bảo vệ non sông, bảo vệ đất nước, bảo vệ tự do, bảo vệ dân chủ cho người dân mà. Anh có nhắc đến một người bạn thân nữa của anh và của tôi, và nhất là đối với chương trình này, và tôi chính cá nhân tôi đã được gặp anh, tiếp anh ở đây, thành phố này, thành phố Dallas này. Anh nhắc đến nhà thơ Bùi Minh Quốc. Quốc có cái câu hay lắm anh. Bùi Minh Quốc có câu hay lắm là ta cúi xuống lên ta nhìn chúng lớn, đứng thẳng lên chúng cũng thường thôi, thường thôi. Vào những ngày tháng cuối tháng năm này như thế này, năm 1975, tôi đã ở Hoa Kỳ rồi, tôi đã oai rồi, tôi đã có một nền tự do mới rồi. Nhưng mà ấy thế mà cho đến ngày hôm nay 42 năm sau, tôi vẫn bị hồn ma ám ảnh, thưa anh. Anh nhắc lại mình gần nhau, mình hai bên chiến tuyến. Không có cũ, không có mới đâu. Anh còn bị hồn ma ám ảnh không anh? Anh còn bị hồn ma ám ảnh không?
nói chung thì cái cuộc chiến tranh thì nó để lại cho chúng ta rất là nhiều nỗi buồn, đau, rất là nhiều thất vọng. Nhưng mà nếu như nhiều khi có một cái số phận mới phải là đến thắng cuộc của đến thua cuộc của tất nhiên cả riêng nói đối với chúng tôi chả thấy của nó thắng ở cái chỗ nào, ý nghĩa của nó thắng ở cái chỗ nào cả. Dân tộc mình như vậy là sau khi đánh nhau anh em người ra nó kịp với nhau, rồi người này làm tội người kia, miền Bắc làm tội miền Nam, có thể khách sạn nó là như thế. Rồi tộc Hàn á thì làm người làm tội người dân mình, mà chính ra có cái mâu thuẫn cái duy nhất đó là tộc Hàn, thì cái tộc Hàn thôi. Chứ còn thì thực ra thì đồng bào mình thì vẫn không có cái gì với nhau cả, Nam Bắc cũng như nhau, cũng yêu nước, cũng ở thương nhau, cùng thương nhau chỉ tiền từ cách đấy ăn. Thế thì các cụ hoa chú sinh và cụ châu đều, và rất nhiều người kiểu cũng nặng lòng yêu nước như chúng ta bây giờ nói với anh nói là đúng rồi, cũng không mới mà cũng không cũ. Nhưng ở đây chúng ta phải bàn riêng với người lính, mà những người lính nó như thế nào, họ mục đích của họ chiến đấu ra sao, và khi họ chết đi thì họ sẽ được người còn sống tưởng niệm họ như thế nào. Thì chúng ta đang bàn về vấn đề này, và nỗi đau anh cũng là lính, tôi cũng là lính. Có thể nhiều người vẫn cứ hỏi chẳng hạn anh là người thua cuộc, mà tôi là người thắng cuộc chẳng hạn. Thì thực ra mà nói thì tôi đang khổ này rất là nhiều. Nếu mà cứ nghe gọi là mình đứng ở bên phe thắng cuộc thì vừa xấu hổ, vừa là đau khổ rất là nhiều. Bởi vì nó chả có một cái gì gọi là bạn đã mang ý nghĩa chiến thắng cả. Ngày cho đến bây giờ cũng thấy là anh thấy những cái ba người thắng tự như thế thì nó rất là mặc dù phía bên tổng xã nào cố tổ chức rầm rộ ép buộc tất cả, nhưng mà người ép buộc các cha như cha đặc thủ Nam hay một cố viên giáo để tổ chức cái ngày lễ 30 tháng 4, đến lúc cha hỏi thì như vậy thì nên tổ chức như thế nào thì họ, nhưng mà thực ra thì sống rất nhiều biết rồi. Tôi sẽ nói nếu mà tổ chức rầm rộ ngày 30 tháng 4 thì cái khoảng cách, cái cách ly giữa nhà cầm quyền với đảng phải xa hơn, mà lòng dân dần đi tạm được. Thì đó là một cái nỗi đau, không phải là một cái sự thắng, một cũng phải một cái cháy. Cái gì nó có cái gì ở chẳng có thể về nhìn thấy một chút, nhìn thấy một cái cụ thể hơn thì ai người nắm bắt bây giờ có thể đi lại được, mà lòng dân nó đi tạm kinh khủng. Nó không đoạn hết, nó không về một mũi nữa. Thì ở đây nó thấy rõ rằng không phải là một cái thắng lợi gì đâu. Mà trong lúc đó thì như vậy là về sống đạo hội thì sau 42 năm như anh nói, nó tụt lùi một cách kinh khủng về tất cả mọi mặt. Về kinh tế thì đạo hội thua cả Campuchia, thua cả Lào. Thì phải nói là nó kinh khủng. Nhưng mà chúng ta lại quay trở lại về vấn đề để tự ơn. Vâng, thể những người lính Bắc Việt phía Tây thì họ cũng bị bưng bí thông tin, họ cũng đi chiến đấu, họ cũng ngủ nhận rằng đó là cũng bảo vệ đối với cái giải phóng miền Nam, để giúp đồng bào miền Nam sống lòng tham với chế độ mà bọn cộng sản hay gọi là mỹ nghị chẳng hạn, nó lừa đảo đủ vậy đủ thứ, tức là đồng bào miền Nam đang khóc lắm, đau thương lắm, cho nên tụi mình đã vào đi giải phóng để giúp họ có một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Thì đó là với cái cách tuyên truyền nó vậy, là vì tôi biết tin thì hầu hết thanh niên miền Bắc hồi đó như thế hệ của tôi ấy, là đều bị lừa, đều không hiểu gì hết, và như thế là hừng hực máu lên, là gọi như là bác bao lô bác xuống lên bay, không hẹn ngày trở lại quê hương, và bảo cứ nghĩ rằng mình đi có là chết để người, có đất nước để cho dân tộc, cho những cái ý tưởng để nào nắm được cái loại đó là cái điều đau. Cho đến bây giờ thì cũng rất nhiều người trong hàng ngũ của anh em lính tôi đã nhận ra cái chuyện đó rồi, nhưng mà có một cái điều rằng họ phải, cho đến bây giờ họ vẫn còn tiếp tục lợi dụng, họ không thấy chỗ hổ, họ vẫn còn tiếp tục lợi dụng. Thì tôi thấy rất buồn cho một số anh em lính của chúng ta, rồi họ đã không, họ rất là họ không tỉnh được, họ không chịu bỏ khỏi với cái tư duy ở bên Việt Nam, Việt Nam và chúng ta biết cả thời kỳ vừa qua là cái gì kể cả đảng và nhà nước lo, cho nên nên lời trong tư duy kể cả những người lính họ khổ thì khổ, họ không chịu và họ không chịu học tập, họ không chịu cập nhật thông tin, và cuối cùng thì lại tiếp tục lại trở thành cái công cụ, chẳng hạn như là trở thành cái công cụ đi đàn áp những cái người đấu tranh, những cái người lính nước thì đây là cũng là một cái nỗi đau. Thì anh thấy trong hàng ngũ mà một cái công cụ bạo lực của đảng cộng sản thì thường có cái khi mà bí lắm họ lại sử dụng đến cái lực lượng cựu chiến binh. Thì cái lực lượng này nó cũng là nó gốc như cái chỗ họ không tự tỉnh ra, và họ nó cũng rất có một cái là cái này do hoàn cảnh sống kinh tế ở Việt Nam nó khó khăn, thì những cái lớp và lớp thế hệ như chúng tôi là tôi là cựu chiến binh ấy, nó vào nó thành lập cái hội cựu chiến binh, nó là cánh tay nối dài của đảng, tức là rồi được một cái chút để tôn vinh thôi. Tức là với điều kiện như anh Văn Nghĩ và bà con cũng biết không, nếu ở Việt Nam mà mỗi tháng mà mỗi ai được trợ cấp tiền từ khoảng 500.000 bạc thì xem là khoảng 20 đô, 500.000 bạc thì khoảng 20 đô 20 đồng thôi, thì đã cảm thấy nó quý giá lắm, nó lớn lao lắm rồi, và nó che khuất hết tất cả mọi thứ để cái gì để xã hội, và họ không chịu nhìn nhận ra những cái đau thương của người xung quanh. Thì có thể nói cái xã hội Việt Nam mà sau khi đảng cộng sản thì nó bình cùng quá người dân, rồi đến lúc nó đẩy lên cái mục đích sử dụng mà người ta cảm thấy là coi độc quyền là trên hết, coi miếng ăn là trên hết, thì nó tạo ra một cái đi kịch cầu hiện nay mà tôi thương, rất thương với những người trước đây là đồng đội của tôi, mà bây giờ tôi thương không phải vì họ sống khổ sướng, mà người cũng có trở thành cái sự nó đần độn thảm hại, nó không chịu hiểu biết một chút gì nữa, cái thảm hại thì phải nói là cũng là một người đau. Và đó là cái chúng ta nhắc đến những người lính của chúng ta, và chúng ta cũng nhớ những cái người lính cũng đã hy sinh rồi, đã chết rồi, nhưng còn những người còn sống nữa thì đang mang thì với người Việt Nam thì họ đã có một cái bi kịch của cuộc sống, đem nặng một cái bi kịch của cuộc sống, và tôi nghĩ là nó cũng cần phải có một sự thương hại đối với họ, ngoài cái sự phản tắc, ngoài cái sự phản bội nhà cầm quyền ra.
Thưa cựu chiến binh, thưa cựu chiến binh Trần Đức Thạch, ông nhắc đến những cái điều thương mến của ông đối với đồng đội của ông. Ông có nhắc đến chúng ta, Trần Anh Kim tôi sẽ đề cập đến đấy. Nhưng có một điều tôi phải nhắc đến và tôi nói với ông là tôi cũng có cái tâm tình thương mến ông nhiều lắm. Đêm hôm qua sau khi nói chuyện với ông và chuẩn bị cho chương trình chúng ta, nó đúng là nó rất là đặc biệt, là vì ngày lễ chiến sĩ trận vong. Tôi cảm ơn ông cho những người ở ấp Tân Lập, những người ở Bầu Cá còn sống, tôi cảm ơn ông. Hướng Đông, từ phía phi trường Đa Biên Hòa ngày xưa chúng tôi cất cánh mỗi ngày mà, mỗi ngày. Ấp Tân Lập tôi biết ở đâu mà, Đồn Hưng Lập tôi biết ở đâu mà, Xuân Lộc tôi biết nó ở đâu mà. Long Khánh tôi biết nó ở đâu mà. Tôi nói với ông, những ngày cuối tháng 4 các ông bắn tôi đấy, bắn mà không trúng đấy. Tôi cảm ơn ông đã cứu cả hàng trăm người ở ấp Tân Lập. Tôi cảm ơn ông đã nói đến cái hố chôn người ám ảnh. Tôi không nhìn thấy những cái cảnh đau lòng như vậy đâu. Tôi không nhìn thấy cái cảnh lính của cụ Hồ. Lính của cụ Hồ giết người Việt Nam. Cộng sản là một sự bất công tột cùng mà. Tôi không nói, ông cũng nói giùm tôi rồi. Tôi không nói, ông cũng nói giùm tôi rồi. Bình đẳng là quyền của con người. Không có gì quý hơn độc lập và tự do. Có bao giờ có đâu. Nhắc đến một hai ngày hôm nay tôi có nói chuyện với vị luật sư của ông chúng ta Trần Anh Kim, thương mến lắm mà. Thương mến lắm mà, cựu chiến binh Trần Đức Thạch. Có những lần là tôi tâm tình với anh Kim cũng như chị Thơm, hình như là vợ ấy là chị Thơm thì phải, tội nghiệp lắm. Có gì tin gì mới nhất, nó vẫn như cũ, vẫn nguyên án 13 năm cho Trần Anh Kim và 12 năm cho Lê Thanh Tùng. Cái điều đó có đúng không thưa cựu chiến binh Trần Đức Thạch?
Vâng, đó là đúng rồi. Thì đấy, anh cũng không lạ nhìn thấy tòa án của Việt Nam bây giờ tỏ cho hay, người ta hay gọi nó là một việc dân hài. Nói chung thì cái quyền của nó, tôi có nghe thì thông tin lại anh Lê Thanh Tùng có nói rằng tòa nằm trong tay các ông, người ta muốn chết tội chúng tôi bao nhiêu năm của đó là chuyện của các ông. Mà anh nói một câu rằng như tôi chỉ để e ngại một điều rằng không biết các ông có sống nổi đến trong ngày chúng tôi ra tù hay không. Thì một câu nói rất lạc quan, tinh thần nói chung thì Lê Thanh Tùng và anh Trần Anh Kim được thật tốt. Thì trước đây anh Trần Anh Kim có ở với tôi 3 tháng ở tại Giang Nam Hà. Thì anh em cũng có ăn cơm chung với nhau, thì biết nhau và cũng tâm sự rất là nhiều điều để cho con đường đấu tranh sắp tới. Nhờ có anh ra được có mới có mấy tháng là anh em cũng đến thăm này, tức là lại chưa hết quản chế, đang nằm trong việc quản chế không đi đâu được, nó vẫn mắc lại mà nó thực sự là rất là tệ như vậy. Thì nói chung thì cái chuyện ở Việt Nam như anh em chúng tôi thì vào tù với cộng sản thì bây giờ nó không phải là cái gì ghê gớm lắm. Thì họ thích bắt thì họ bắt, mà họ thích thả thì họ thả. Vấn đề là nó cái chuyện quyền của họ thôi. Cho nên là việc mà anh em có vào tù thì cũng là cái chuyện mà với người ngoài người ta nhìn nó là những người ta chưa lâm nạn thì người ta sợ. Nhưng thì thật ra như với Trần Anh Kim này, Lê Thanh Tùng này, bản thân tôi cũng cái chuyện họ bị xác định được thì việc mà bị bắt vào tù là chuyện tôi hay gọi đùa đó được phong thánh. Thực tế mà nói thì như hiện nay cuộc sống của tôi chưa phải ở đây, nhưng mà người ta gọi là nhà tù lớn thì nó còn có nhiều chuyện khác biệt hơn khi mà phải vào trong nhà tù nhỏ. Và nó là một gian nan cũng nguy hiểm không kém gì. Cho nên tôi nghĩ là cái chuyện đó nó cũng bình thường, nhưng đối với anh em đấu tranh nó là bình thường. Nhưng còn riêng đó, riêng người cách nhìn nhận của nhân loại bộ từ đó là của đảng tin tưởng họ không phải cần bảo cần phải lên án nó. Vâng, cho anh là như vậy đó.
Nhắc đến Trần Anh Kim, nhắc đến Trần Đức Thạch chạy chạy giam Nam Hà, nhắc đến 2008 nó bỏ tù anh, nó bỏ tù anh là vì anh không cho lính của Hồ giết dân mà. Nó bỏ tù Trần Anh Kim vì Trần Anh Kim đã đánh lại Trung Quốc mà, Trung Cộng mà. Trong tất cả mọi hành động của anh hay của tôi hay của bất cứ một con người nào, ăn năn là hành động cao quý nhất. tội lỗi nghiêm trọng nhất là không ý thức được tội lỗi của mình và không ăn năn. 42 năm có bao giờ có chuyện đó đâu, thưa cựu chiến binh Trần Đức Thạch. Hôm nay tôi nói chuyện với ông tôi nhiều lúc xúc động và có thể nhiều lúc gay gắt đấy, nhưng mà thực sự trong con người anh em cựu chiến binh của mình, anh với tôi cách nhau, tuổi nhau gần lắm anh ạ. Cách nhau gần lắm. Cũng như ngày xưa tôi nói, 70 năm ở Long Khánh tôi với anh gần nhau lắm. Cách nhau 3-4 vườn rừng cao su thôi. Thôi bây giờ nói chuyện ngay ngày hôm nay đi, chuyện mới đi. Chuyện cũ nói nhiều buồn quá. Chuyện mới là anh đang ở Nghệ An. Nghệ An có gì lạ không anh? Nghệ An có nhiều điều vui lắm mà. Vui có nghĩa là tinh thần người Việt Nam sáng chói đấy. Vui có nghĩa là người ta không còn sợ Đảng Cộng sản nữa. Vui có nghĩa là có những ông cha nhà thờ. Thực sự là một ông cha. Có điều gì hay về Nghệ An anh nói đi, cựu chiến binh Trần Đức Thạch.
Vâng, thưa anh, thì ở Nghệ An thì lâu nay vẫn thế. Nói chung là nó do tính cách của con người ở một cái vùng địa lý, một cái thứ thiên nhiên nó tạo nên cái cốt cách của con người Nghệ An nói riêng, mặc chung nói riêng. Nói chung thì có thể nói kể cả phong trào đấu tranh dân chủ hiện nay cả nước, Nghệ An vẫn là một cái điểm mạnh về số lượng người đông tham gia đông, thức tỉnh nhanh. Riêng quan số tù nhân lương tâm thì ở Nghệ An cũng chiếm rất là cao. Theo thống kê sơ bộ của tôi thì đã trên 20 người quê gốc Nghệ An, tức là gần 30 người đã bị đi tù với chế độ cộng sản này. Là một con số cũng không hề nhỏ. Và cái phong trào đấu tranh dân chủ ở Nghệ An thì rất là mạnh. Được tổ chức liên tục kể từ khi sự kiện trước đây thì chống tàu và liên tục chống tàu sau khi mà sự kiện môi trường thảm họa môi trường không một sao xảy ra thì Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị với Đà Nẵng, nhưng mà Nghệ An thì không được nằm trong danh sách bị ảnh hưởng, nhưng thực tế cũng có ảnh hưởng. Nhưng mà chính Nghệ An lại là khởi đầu về một đấu tranh với mặt sôi nổi ông Phú và làm những nhà cầm quyền mặt tay Phú. Vậy là họ mở những cái chiến dịch là bôi xấu nạo lì của Đức Cha Giáo Phận, tức là Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, người biết đến trong những ngày mà các cha cái đặc vụ Nam và Bình Phục cùng với bà con đi đưa đến tiệm cô Mô Phá thì đàn áp ngày 14 tháng 2 đàn áp rất là đập máu ở ngay chỗ tôi ở, cách chỗ tôi ở khoảng là 4-5 cây số thôi. Và vừa rồi đây lại xảy ra ngay chỗ tôi ra ngoài thị trấn của bà để số rồi cái hôm một tài con nó hôm 15 tháng 5 á, nó chơi 15 tư nó chơi cha linh lục người Bình Phục á, và nó bắt đi Hoàng Đức Bình á, thì cũng là người Nghệ An. Cái ngay chỗ trên địa bàn của tôi thì mấy cuộc tạo là một cái cuộc chuyện tình đòi người rất là lớn. Mà nói chung hơn một năm qua cái thảm họa cái phương mà ta nó gây cái phải nói là chuyện chết các cuộc tạo chung, mà thậm chí nó gây tác hại vô cùng nguy hiểm cho cả cái dân tộc này, tức là môi trường bị hủy diệt, mình nhất là những cá mà nó bị nhập tộc thì nó buộc các thương lái tuồn ra ra tận Hà Nội, Hải Phòng, tất cả các thứ như thế thì họ tại dân bị, không phải riêng miền Trung mà cả nước phải bị đảo lộn, cả dân tộc phải bị đảo lộn. Và cái điều là những người dân bức xúc là cái thái độ của chính phủ, thái độ của đảng, nhà cầm quyền là rất là vô trách nhiệm, vô cả và không giải quyết được, không có một cái thái độ đồng lõa với phương người ta, chứ không phải là gì cả. Đồng lõa phương người ta nói dối người dân, lừa người dân ăn cá biển, bóng biển, rồi cái tiền buổi chiều bắt không có sao, phải buổi tỉnh này có thì không đến đầu đến đuôi, nói chung là tạo nó tạo ra một cái khó khăn nói chung cho mình bảo hiểm chung là trong đó có cả Nghệ An. Nhưng phải nói để nhận thức được vấn đề và đấu tranh nhé, thì các cha như Đặng Hồng Na, quản lý dân sự Phú Yên, thời gian ngoài đình tụ, quản lý sự sức nào, thì các cha đã làm hết sức mình, và người dân cũng rất tin tưởng các cha cũng làm hết sức mình. Ngoài cái hai giáo sứ bị ảnh hưởng trực tiếp về cái Formosa và họ trực tiếp đấu tranh, ngoài ra thì cả cái giáo Phật Vinh khắp nơi người ta cũng thể hiện cái sự truyền thông, sự thể hiện cái sự ủng hộ, cho nên chúng ta là Bắc ra Nam ra Thực muốn làm nhiều cách, nhiều kế, nhiều mưu mô như thế để Bắc ra Nam mà ra Thực cho đến bây giờ thì vẫn còn chưa thực hiện được. Bởi đó là nhờ cái sự mà lên tiếng đồng lòng đoàn kết của những người đấu tranh về chủ yếu là như vậy, là tấm lòng của bà con giáo dân giáo Phật tử, thì họ kiên quyết họ lên tiếng, và như vậy là một cái thái độ rất là dứt khoát. Nếu cái đụng đến các cha Nam cha Thực thì giáo Phật Vinh sẽ trở thành chảo lửa. Đấy hiện cái tinh thần của các dân phục như cái sự lãnh đạo sản xuất cũng như quyết tâm bình tĩnh của các sự lãnh đạo tinh thần để Nghệ An. Đó thưa anh.
Chương trình Từ Cánh Đồng Mây đã hơn một lần được chào đón những người linh mục tuyệt vời. Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục như anh vừa mới nhắc, và tôi không biết là anh ở gần ông cha, hai ông cha này gần đấy 4-5 cây số thôi. Nhưng mà có điều chắc chắn tôi nói với cựu chiến binh là đối với tôi với ông ấy tuổi tác nó ghi nếp nhăn trên cơ thể, trên mặt đấy, mình già rồi. Nhưng mà bỏ cuộc nó ghi nếp nhăn trên tâm hồn, và cái điều này tôi chắc chắn là những người cựu chiến binh thân mến, bạn của tôi trong nước như Trần Đức Thạch, Trần Anh Kim, Vi Đức Hồi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Việt Nam sẽ là một nước hạnh phúc trường tồn vĩnh cửu của 4.000 năm văn hiến, vì Việt Nam không bao giờ bỏ cuộc. Có những người Việt Nam như Trần Đức Thạch không bao giờ bỏ cuộc. Ngày hôm nay khó khăn, ngày mai sẽ tồn tại hơn. Nhưng sau ngày mai sẽ tồi tệ hơn. Nhưng sau ngày mai sẽ là ngày nắng ấm. Nếu một ngày mai chúng ta bỏ cuộc, chúng ta sẽ không bao giờ thấy ngày nắng ấm đâu. Chúng ta không bao giờ thấy ngày nắng ấm. Ông có đồng ý với tôi về tâm tình này hay không, thưa cựu chiến binh Trần Đức Thạch?
Vâng, anh nói đúng. Nếu chúng ta bỏ cuộc thì nó sẽ chính chúng ta, tự sát chúng ta thôi, chứ còn chưa nói chuyện khác nữa. Còn cái vấn đề mà buộc phải đấu tranh cho xã hội nước ta, cho dân tộc ta phải vươn lên, thì đó là cái trách nhiệm của một công dân, chứ không phải riêng như tôi hoặc anh. Nói chung nó là trách nhiệm của mọi người. Và thực ra thì, nhưng mà để làm được điều đó thì các anh có cái vai trò của anh, chúng tôi có vai trò của tôi, nhưng chúng ta không bao giờ bỏ cuộc cả. Và chúng ta, tôi có biết một cái nhỉ, động viên anh em rằng là chúng ta có thể sống chung với lũ, ta không thể sống chung với cộng sản. Tôi đặt ra một câu hỏi thế, đó là vì sao? Thì như vậy thì người mọi người trả lời là tất nhiên đó là cái mà họ thể hiện đủ kiên quyết của chúng tôi. Dù chúng tôi biết đó, kể cả cha Nam, cha Thục, tôi cũng có gặp các cha hồi trao đổi với cha để các cha và bạn chết sẵn sàng với tu, không có vấn đề gì cả. Một người cũng lãnh đạo tinh thần nay ở địa phương của tôi đây, khi nói với cả một buổi lễ hợp thông mới lại cha Nam gia tộc, tức là giáo sư Phú Yên và giáo sư nào, thì cha nói một câu rất là đầy hào khí, nói các con chúng ta cũng chết thì một lần thôi, nếu như cùng đi xuống đường thì chúng ta phải sẵn sàng ra chuẩn bị để chi viện, tức là cái chỗ tôi là đặt đầu lời nói của các cha như thế nó bảo nó là một nguồn sức mạnh động viên tinh thần cho bà con giáo dân rất là tuyệt vời. Thì có thể rất là nhiều chuyện mà ở Nghệ An này đã làm, đã đấu tranh, đã làm và rất là nhiều chuyện lắm, nhưng mà vì thời gian có hạn mà cũng không thể kể hết được. Nhưng mà phải nói rằng là nó vừa gian khổ, nó vừa vất vả, nó vừa nguy hiểm, nó vừa này khác, nên kỳ thực thì nó cũng có những cái rất là vui đó anh Phạm.
Trong tất cả những tên bạo chúa trên hành tinh trái đất này có ảnh hưởng tới nhân loại, những tên bạo chúa cộng sản là những tên tồi tệ nhất, độc ác nhất. Hay nói cho đúng là tất cả những tên bạo chúa của cộng sản, tên nào nó cũng tin vào tự do, tin vào tự do và để tìm tự do cho chính nó. Ông có đồng ý như vậy không? Ông ở trong cộng sản, ông có đồng ý như vậy không?
Đúng là như thế nào.
Tất cả những điều mà ông nói, nơi xứ Nghệ An ông đang ở, tôi không biết ông ở gần nhà thờ như vậy đâu. tận cùng của sự bất công sẽ tạo ra chân lý. Điều này có thật không? Mà điều này chắc chắn là có thật, nó đang xảy ra phải không thưa thưa cựu chiến binh Trần Đức Thạch?
Vâng, đó là nguyên lý. Và chính nếu như mà không có bất công thì là chỉ có sự thực xúc, là chỉ có sự đấu tranh. Mà nếu sự bất công bằng nhiều thì thực sự là lớn. À, cái này tôi cũng đã nói những tạng mấy cái an ninh bộ vừa rồi, nó cũng để nó làm việc này thì coi như thế. Quốc pháp xã hội này nó phải thay đổi, tôi không muốn thay đổi thì nó cũng phải thay đổi, chứ không chỉ để.
Tôi không nghe được ông ạ. Ông nghe, ông còn nghe tôi không, cựu chiến binh?
À, nghe, vâng, tôi đang nghe anh rất rõ, không biết anh nghe.
Dạ, tôi có lúc nghe được, lúc không. Nói về chuyện Formosa và chuyện Nghệ An của ông, Hà Tĩnh, đã hơn một năm rồi. Có điều gì mới sẽ xảy ra ngày mai, tháng tới, cuối năm nay? Có điều gì mới không? Hay là Formosa nó vẫn ở đó? Hay là tất cả những người nhà nước Cộng sản Việt Nam nó vẫn bao che cho Formosa? Công cuộc
trong nhà nó vẫn bảo vệ, cái chính quyền này vẫn bảo vệ. Bởi vì đó là cái khu vực qua, nó giống như một cái tự nhiên, nhưng mà cả hai bên sẽ rất là căng. Thì ở chỗ thì bên kia cố tình bảo vệ, thì phía nhà cầm quyền bảo vệ thì việc người dân liên tục đấu tranh. Và chúng tôi gọi đây không phải là một cái đấu tranh này một ngày hai, mà chúng tôi gọi đó là một cái công cuộc đuổi của Formosa và ở Việt Nam, đã là một công cuộc đuổi. Vì chúng nó được bảo kê, được cái chính phủ nhà nước này bảo kê, là bên cạnh nó phía đằng sau đó là một cái thằng đại hãn có đùng. Cho nên nó về cái chuyện đấu tranh để đuổi Formosa và ở Việt Nam, nó phải là một cái công cuộc, nhưng nó không phải đơn giản. Như trước đây thì có những lúc chúng ta cứ như thế rằng chỉ là năm ba tháng nó khắc phục hậu quả, nó phải tính ra vào, nó đền bồi thường cho dân rồi nó khắc phục hậu quả, nhưng nó càng ngoan cố như thế này thì nó trở thành một cuộc đấu tranh một mất một còn. Thì hiện nay thì nó đã rõ là phía đảng nhà cầm quyền thì cố gắng bảo vệ của người ta, là mọi cách để bảo vệ mô xa và tiếp tục tiêu diệt biển, tiếp tục tiêu diệt dân tộc mình, thì lại dân tộc mình phối hợp với thằng tàu đại hạt thì không qua rõ ràng. Cái điều này nó làm cho dân vô cùng quật quất, và như vậy thì chính cái quật quất mà anh nói hồi nãy là nó tất nhất nó bờ bờ, nó tạo ra cái bất công, nó sẽ tạo ra những cái đấu tranh nó ngày càng lớn hơn. Mà với cái tinh thần riêng ở Việt Nam, có nói riêng của quân ta ở miền Trung và Nghệ An, thì cả hai bên bên kia quyết tâm bảo vệ, nhưng mà riêng người dân chúng thì người ta phải đấu tranh, lấy đó là mục tiêu đấu tranh, mà phải gọi là công cuộc đấu tranh để đuổi cổ Formosa ra khỏi. Ở đây nó còn mang ý nghĩa đuổi cổ được Formosa thì cũng ngăn chặn được những cái hành động tội ác của nhà của nhà tàu, thì kể cả tội phạm, thì đấy nó mang một cái ý nghĩa như vậy. Nên cái công cuộc này nó rất là lâu dài và nó đòi hỏi nhiều cái có thể nhiều phương thức đấu tranh mà còn thậm chí thập nhị chấp nhận cả hy sinh, cả đổ máu nữa đó là.
Đám cộng sản Trung Quốc, Trung Cộng và đám cộng sản Việt Nam bây giờ nó khôn nhiều anh ạ, nó khôn nhiều rồi. Cái khôn của nó và cái ác của nó là nó dùng người Việt Nam, nô lệ người Việt Nam. Anh không có cái chuyện 4.000 năm, 1.000 năm nô lệ giặc Tàu nữa đâu. Bây giờ là 1.000 năm người Việt Nam, nô lệ người Việt Nam. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Bê trong ngày lễ chiến sĩ Trần Phong tại Hoa Kỳ. Trước khi chúng ta phải kết thúc chương trình ngày hôm nay, tôi xin dành lại cho ông một đôi phút nữa không? Ông có điều gì tâm tình với tất cả những người cựu chiến binh trong nước cũng như người cựu chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ này? Ông nói đi, tôi dành cho một đôi phút nữa thưa cựu chiến binh Trần Đức Thạch.
Vâng, tôi nghĩ thì làm người lính với nhau thì cách đây cũng mấy năm tôi đến một số anh em có một cái tổ chức thì có ý định tổ chức một cuộc họp mặt tròn gồm những người lính tham gia chiến tranh Việt Nam thì chúng ta phải lập trước thì chúng ta sẽ ngồi với nhau lại trước cái ý tưởng đó không được thực hiện thì phía miền Bắc thì chúng ta đã vận động được một đoàn khoảng cỡ 10 người trong cái cấp tướng trở xuống đập phá nhưng rất tiếc rằng phía bên quân lực Việt Nam Cộng Hòa số người còn lại ở miền Nam không còn mấy nữa, một số anh em binh sĩ thì họ lại không dám ra mặt để tụ hội lại với nhau. Cái đợt ngồi cái cuộc hoàn toàn đấy nhằm để chúng ta tâm sự và chia sẻ với nhau, có thể là xin lỗi lẫn nhau, có thể là phục tạ với nhau và thấu hiểu nhau hơn. Rất tiếc rằng cái ở đó không chúng tôi không tổ chức được vì có rất nhiều cái yếu tố khách quan và chủ quan không thực hiện được. Thì nhân hôm nay thì là những người lính lại như hồi nãy tôi đã nói ngay mở đầu. Thì với những người lính của Việt Nam Cộng Hòa tôi hiểu được rằng các anh các bác đã chiến đấu mà chính tôi cũng là người trực tiếp chiến đấu với các bác anh. Tôi rất khâm phục về cái tinh thần chiến đấu và cả vì là cái về vào mấy cái lý tưởng với mục đích rất rõ ràng đó là bảo vệ quê hương nơi sinh sống của mình. Thì những người còn sống thì với cương vị là chúng ta trước đây khác chiến tuyến, bây giờ chúng ta phải là tôi chân thành cảm phục các anh và có thể nói nếu như riêng cá nhân tôi thì tôi xin lỗi các anh bởi vì các anh các bác bởi vì là tôi là một người nó bị có thể nói là bị lừa mà có thể lầm được là tôi cũng trong cái hoàn cảnh địa lý tôi sống ở miền Bắc vậy mà cái điều đây là tôi nói rất là chân thành. Và tôi mong rằng bây giờ chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta là nạn nhân của cái đại họa cộng sản. Thì bây giờ thì ngay từ có một cái mong muốn là chúng ta không phân biệt người lính miền Nam, người lính miền Bắc hay như thế nào nữa. Và chúng ta nhìn được phía tương lai để làm như thế nào đó một người đóng góp một chút ít sức mình để cứu đất nước ta, cứu dân tộc ta khỏi đại họa cộng sản. Thì tương lai con cháu chúng ta có một cái tổ quốc, một cái đất nước sống được yên bình và tiến bộ như với các nước khác trên thế giới thì vô cùng cảm ơn lắm. Và thì đó là lời cuối cùng tôi muốn tâm sự với các anh các bác và các chiến hữu. Có thể bây giờ chúng ta gọi những người lính cũ với nhau là những một thời từ chiến binh một thời với cái tấm lòng chân thành như thế thì cảm ơn tất cả nghe.
Thưa cựu chiến binh, thưa nhà thơ Trần Đức Thạch, tôi phát biểu cách đây một đôi phút trong tất cả mọi hành động ăn năn là hành động cao quý nhất. Tôi không nói ông ăn năn đâu, nhưng ông có tâm tình rất là quý mến đối với những người Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Hôm nay với những người Việt Nam trong và ngoài nước sau 42 năm hồi tưởng và suy niệm về ngày chiến sĩ Trần Phong tại Hoa Kỳ. Với hơn 58.220 người chiến sĩ Hoa Kỳ và với hơn 254.265 người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa hy sinh trong cuộc chiến vừa qua. Những người Việt Nam bình thường có anh và có tôi không bị mù quáng vì những tư tưởng lệch lạc hay thành kiến bất công. chắc chắn sẽ đi đến một nhận định sau cùng là, như anh vừa mới nói, chính những sự hy sinh lớn lao cao cả của những người chiến sĩ quân lực Hoa Kỳ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại miền Nam Việt Nam hơn 4 thập năm trước đây đã tạo dựng mầm sống và dân chủ tự do cho Việt Nam ngày hôm nay. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn nhà thơ, cựu chiến binh Trần Đức Thạch từ xứ Nghệ An, đêm khuya lạnh, thức để tâm tình với chúng tôi, và nhất là chúng ta tâm tình với nhau về ngày chiến sĩ trận vong. Chúng tôi cầu chúc mọi an lành với ông và gia đình, và chúng ta sẽ có dịp gặp lại trong những chương trình khác. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Quốc Duy, anh Lê Sương, đài truyền hình Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy là những người đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Trong cuối tuần ngày lễ chiến sĩ trận vong, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cựu chiến binh nhà thơ Trần Đức Thạch. Xin chào tạm biệt quý vị.
Xin chào ạ. Xin chào ạ.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu chiến binh nhà thơ Trần Đức Thạch. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn quý vị khán giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ từ nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè năm nay. Tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garland, là nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan. Với thực đơn đa dạng, có chương trình hát với nhau nghe vào mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Qua số điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Trong tim bao nhiêu ân tình, anh ra đi.